Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Hòa Thượng Thích Trí Quang viên tịch, thọ 96 tuổi. Tiếp theo là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 39 hộ không nhà. Kế đến là câu chuyện nước Mỹ về sân chơi dành cho trẻ khuyết tật. Và tiếp nối chương trình là tường trình của phóng viên đài VOA về tăng trưởng công nghiệp gây ô nhiễm không khí dai dẳng ở Việt Nam. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của biên tập viên Ngọc Lễ với tựa đề Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris sẽ không ảnh hưởng gì. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi tin Hòa Thượng Thích Trí Quang viên tịch, thọ 96 tuổi.
Hòa Thượng Thích Trí Quang, một nhân vật quan trọng trong Phật giáo Việt Nam cận đại, đặc biệt trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam. Viên tịch lúc 21 giờ 41 phút giờ Việt Nam, ngày 8 tháng 11, 2019, theo thông báo phát đi vào ngày 8 tháng 11, từ chùa Từ Đàm, đứng tên tỳ kheo Thích Hải Ấn. Hòa Thượng Thích Trí Quang là một trong những nhà lãnh đạo Phật giáo gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Mãi cho tới ngày nay, nhiều thập niên sau khi chiến tranh kết thúc, báo chí, dư luận quốc tế, trí thức trong và ngoài nước vẫn chưa hết thắc mắc. Không biết Hòa Thượng Thích Trí Quang theo quốc gia hay Cộng sản là cao tăng dấn thân vì đạo, bị Cộng sản bắt việc lợi dụng, hay là CIA chiến lược như tố cáo của các cán bộ Cộng sản, hay Cộng sản nằm vùng hoạt động theo chỉ đạo từ Hà Nội. Những thắc mắc đó vẫn là đề tài tranh cãi không dứt giữa các nhà khoa bản, các nhà báo cũng như trong giới tình báo Mỹ. Nhưng điều mà dường như mọi người đều đồng ý là Hòa Thượng Thích Trí Quang là một lãnh đạo Phật giáo đầy quyền lực vào lúc mà sức mạnh của giáo hội Phật giáo lên cao nhất trong những năm đầu và giữa thập niên 60. Lúc đó, Time, tạp chí có uy tín của Mỹ, đã đăng ảnh của Hòa Thượng trên trang bìa với dòng chữ Người đã làm lung lay nước Mỹ. Theo quyển tiểu truyện tự ghi của Hòa Thượng Thích Trí Quang, thì ông sinh quán tại làng Diêm Điền thuộc khu vực phía tây sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình. Tên thật là Phạm Quang. Thích Trí Quang sinh ngày 21 tháng 12 năm 1923 tại Quảng Bình, xuất gia năm 1936, lúc 13 tuổi. Ông là đệ tử của Hòa Thượng Thích Trí Độ, Chủ tịch Hội Phật giáo Cứu Quốc. Tham gia hoạt động Hội Phật giáo này của Việt Minh, ông bị Pháp bắt giam năm 1946. Năm 1947, khi được thả, ông theo Việt Minh vào chiến khu chống Pháp. Nhưng sau đó, ông bỏ Việt Minh, trở lại con đường tu hành cho tới năm 1963. Ông cảm thấy có trách nhiệm phải đứng lên bảo vệ Phật tử và Phật giáo sau sự kiện Pháp nạn Phật giáo, khi 8 thanh niên Phật tử bị bắn chết vào đêm 8 tháng 5 năm 63 ở chân cầu Trường Tiền. Làn sóng phản đối lan rộng, lên tới cao điểm khi xảy ra vụ tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức ngày 11 tháng 6 năm 63, làm thế giới bàng hoàng xúc động. Tên tuổi của Hòa Thượng Thích Trí Quang lan sang Hoa Kỳ và thế giới. Năm 64, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời, đưa Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết làm đệ nhất tăng thống, Thượng tọa Thích Trí Quang là chánh thư ký viện tăng thống, trong khi Thượng tọa Thích Tâm Châu là viện trưởng viện hóa đạo. Báo chí ngoại quốc gọi Hòa Thượng Thích Trí Quang là người đã lật đổ chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm vào năm 1963. Các học giả cánh hữu cho rằng Thích Trí Quang có nhiều khả năng là cán bộ Cộng sản hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hà Nội. Còn các học giả cánh tả lại cho rằng ông là một thủ lãnh tôn giáo đấu tranh bất bạo động cho hòa bình và để bảo vệ Phật giáo. Trong bài tham luận nhan đề Tăng sĩ làm chính trị, phong trào đấu tranh Phật giáo trong chiến tranh Việt Nam, tác giả Mark Moyer của Đại học Cambridge viết trong phần tóm lược nội dung như sau. Từ tháng 11 năm 63 cho tới tháng 7 năm 67, phong trào đấu tranh Phật giáo là nguyên nhân chính gây bất ổn chính trị tại Nam Việt Nam. Trong khi nhóm Phật giáo đấu tranh cho rằng họ đại diện cho đại đa số Phật tử và chỉ đấu tranh cho tự do tôn giáo, thì trên thực tế họ chỉ là một thiểu số, không đủ tư cách đại diện, đang tìm cách khống chế cả chính trường. một nữ phóng viên chiến trường từng đoạt giải Pulitzer và làm phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, bà Margaret Hinkins, là một trong những người hiếm hoi đã trực tiếp phỏng vấn Hòa thượng Thích Trí Quang. Sau cuộc phỏng vấn tại Chùa Xá Lợi cuối năm 63, bà Hinkins không giấu vẻ hoài nghi đối với Hòa thượng. Bà viết trong quyển Cơn ác mộng Việt Nam của chúng ta, miêu tả vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam là một Machiavelli thấp nhang. Từ này ám chỉ một người quỷ quyệt không có đạo đức, chủ trương cứu cánh biện minh cho phương tiện. Nhà đấu tranh cho nhân quyền và Phật giáo Võ Văn Ái cũng là một sử gia chuyên nghiên cứu về đạo Phật và lịch sử Việt Nam, nói rằng cá nhân ông rất khâm phục Hòa thượng Thích Trí Quang vì ông là nhà sư am hiểu giáo lý Phật giáo rất thâm sâu và có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam.
Ngài là cái đại biểu, là cái tiếng nói của cái tinh thần Phật giáo qua suốt 2.000 năm. Mà qua suốt 2.000 năm đó rồi đã chứng tỏ sự kết hợp của Phật giáo Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam trên lĩnh vực tâm linh, văn hóa cũng như cái vấn đề chống ngoại xâm.
Theo một tài liệu được giải mật của CIA nhan đề báo cáo lên giám đốc ghi ngày 11 tháng 9 năm 64 về đề tài, động cơ, mục tiêu và ảnh hưởng của Thích Trí Quang, ký tên George Caver Jr., đại diện cho nhóm South Vietnam Working Group. Các tác giả nói về Hòa thượng Thích Trí Quang như sau. Đầy tham vọng, khôn khéo, một người không ngần ngại dùng mọi mánh khóe để lôi kéo, vận động chính trị và là một kẻ mị dân bẩm sinh. Ông là một trong những người hiếm khi xuất hiện, một nhà lãnh đạo chính trị thiên bẩm. Sau khi phân tích, tài liệu này kết luận rằng không có bằng chứng thuyết phục để kết luận Thích Trí Quang là Cộng sản. Các tác giả nói, những người tố cáo Hòa thượng Thích Trí Quang là Cộng sản thường là người của chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tuy cũng có một số nhà quan sát Mỹ hiểu biết và công tâm cũng tin như vậy. Sau khi suy xét cẩn thận, kết luận của chúng tôi là Thích Trí Quang có phần chắc không phải là một người Cộng sản hoặc một gián điệp Việt Cộng. Kết luận đó được dựa trên cơ sở, không một ai trong số nhiều người Việt thù ghét thầy Trí Quang, chỉ chờ cơ hội để bôi nhọ ông và không ngừng tìm cách chứng minh ông là Cộng sản, có thể đưa ra bằng chứng vững chắc về bất cứ liên kết nào giữa ông với Cộng sản. Đây cũng là ý kiến của nhà nghiên cứu James McAllister thuộc Đại học Cambridge trong bài tham luận Thích Trí Quang và Chiến tranh Việt Nam, được nhà xuất bản Modern Asian Studies ấn hành năm 2007. Bài tham luận viết, nói tóm lại trong quá trình nghiên cứu của tôi, tôi không tìm được bất cứ quan chức Mỹ nào có thể nhận diện được, chưa nói tới bất cứ quan chức cấp cao nào, nghĩ là Thích Trí Quang là người Cộng sản hay có cảm tình với Cộng sản. Theo bản tin trên báo Giác Ngộ, từ sau năm 1975, Đại lão Hòa Thượng ở tại Chùa Ấn Quang rồi tu viện Quảng Hương Già Lam, độc cư, chuyên tâm hành trì, viết sách, dịch và chú giải kinh, luật, luận. Năm 2013, ở tuổi 91, Đại lão Hòa Thượng đã trở về thăm quê nhà sau hơn 60 năm xa cách và lưu lại chốn cũ là Chùa Từ Đàm, tiếp tục việc dịch thuật kinh điển và chuyên tâm hành trì cho tới ngày viên tịch. Ngài cũng đã về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn, nơi được bổn sư Thái Độ xuất gia, thăm lại một phần của song thân ở Quảng Bình.
Tiếp theo là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 39 hộ không nhà.
Mới đây, cơ quan thống kê đưa ra kết quả ban đầu về tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn năm 2019. Theo đó, hệ ai đến Sài Gòn sống từ 6 tháng trở lên thì tính là nhân khẩu thường trú của hộ đó. Thống kê cho biết hiện có 39 hộ không có nhà ở. Luật sư Đặng Đình Mạnh nhận xét.
Vừa rồi thì chỗ cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh họ có đưa ra một cái thông báo về con số thống kê của họ đối với lại những cái trường hợp mà những người không có nhà ở. Thì họ cho biết rằng là toàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 39 trường hợp thôi. Với tư cách là người dân thành phố, tôi thấy điều này hết sức là khôi hài.
Cơ quan thống kê nói rằng đơn vị điều tra dân số là hộ. Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung. Nhóm người sống lang thang, nay đây mai đó không được tính vào nhóm không có nhà ở. Bà Điệp, người ở đậu một trái nhà suốt mấy năm qua, kể.
Ngủ ở ngoài, ngoài đó là một lần người ta cho mình, bây giờ người ta lấy tiền. Cũng như cái trái nhà người ta vậy đó, cái nhà ta có cái trái ra đó, rồi cái nhà nó trống đãi rồi mình hỏi mình ở, rồi giờ ta muốn đuổi mình đi, mà giờ ta nếu muốn ở nữa trả tiền.
Cụ ông sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng nhà bị giải tỏa, sống trên chiếc xích lô đã ngoài chục năm, kể.
Tôi ở khu vực thì lâu lắm. Ở đường Nguyễn Văn Giai à. Rồi nhà thờ Tân Định à. mà sao trong định chính quyền ở đó khó đó, chính quyền phường 8 đó, mấy ông ngủ đây tôi hốt không bắt rồi, tôi sợ tôi về đây ngủ yên định.
Gặp trời mưa gió, ông có kéo tấm bạt che kín chiếc xích lô nơi ông coi là nhà của mình.
Mưa có cái miếng này nè, miếng này móc đậy đây, phủ xuống đó đây nè, thấy không? Rồi nằm ở trong này nè, nóng đó. Cái nóng này tôi chịu quen được.
Ông có kể với người lâm vào cảnh phải chọn tá túc qua đêm nơi hiên nhà như vậy thì chuyện tắm giặt đều nhờ vào nhà vệ sinh công cộng. Họ rất dễ bị nhầm lẫn với những người sống lang thang rày đây mai đó, không có nơi tá túc nhất định ở hè phố, luật sư Mạnh chia sẻ.
Những cái con số thống kê thật ra nó hết sức là quan trọng. Nó giúp cho chính quyền hiểu rằng những cái nhu cầu của xã hội nó đang như thế nào để mà có cái chính sách nó phù hợp để mà giải quyết. Dưới góc độ là người quan tâm đến những vấn đề của xã hội, chúng tôi thấy rất là lo lắng đối với cái con số mà 39 hộ mà được cho rằng là không có nhà ở. Đây là con số ảo.
Xem ra đang có cách hiểu khác nhau về chuyện nhà ở được tính theo đơn vị dân số hộ tại thành phố Hồ Chí Minh giữa cơ quan thống kê nhà nước và cư dân lâu nay đang sinh sống ở tại Sài Gòn.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi câu chuyện nước Mỹ về sân chơi dành cho trẻ khuyết tật.
Năm 2008, Olenka Villarian, một người nhập cư từ Ukraine dọn đến California, nhận thấy rằng con gái út Eva của cô, một đứa trẻ khuyết tật, gặp nhiều khó khăn ngoài sân chơi. Đạo luật người Mỹ khuyết tật bắt buộc các sân chơi ở Mỹ phải có thiết kế giúp trẻ em khuyết tật tiếp cận được. Nhưng thực tế là đôi khi các sân chơi làm điều đó rất hạn chế.
Do cách người ta xây nó, nên nếu bạn đặt xe lăn vào đây, bạn sẽ bị ngã nhào.
Bánh xe bị kẹt trong giam gỗ và rất nhiều đường dẫn quá dốc, không leo lên được nếu không có trợ giúp.
Chúng thường ngồi đây, trong khi những đứa trẻ khác chạy nhảy vì chúng không thể tự nâng mình lên.
Thế nên cô Villarreal đã đến gặp chính quyền thành phố và được cấp đất để xây một sân chơi cho cả trẻ khuyết tật nếu cô có thể xây được nó. Và cô đã làm được. Trong 7 năm, cùng với nhóm của mình, cô đã gây quỹ được 4 triệu đô la theo quy định và năm 2015, sân chơi được khánh thành.
Chào mừng đến với sân chơi Magical Bridge.
Sân chơi trọn gói mới được làm bằng gỗ và điều đó có lý do.
Nó được làm bằng gỗ là để cho trẻ khiếm thị hoặc tự kỷ. Cảm giác chạm vào gỗ rất quan trọng đối với chúng.
Có một ngôi nhà nhỏ đủ lớn cho trẻ em và cả cha mẹ phòng trường hợp các em không cảm thấy thoải mái khi chơi một mình. Và có một chỗ đặc biệt dành cho trẻ khiếm thị hoặc những em bị rối loạn hành vi và nhận thức. Nhiều âm thanh xen kẽ mỗi 30 giây và các em có cảm giác như đang té nước, đi trên tuyết, lá rơi hoặc băng. Và đường trượt này là phát minh của cô Villarreal, lấy cảm hứng từ con gái Eva.
Trẻ vốn phải ngồi xe lăn có thể trượt xuống và chờ cha mẹ hoặc anh chị của chúng mang xe lăn đến.
Xây công viên mất 5 năm và nhiều cuộc tham vấn với cha mẹ, các nhà tâm lý học, kiến trúc sư và nghệ sĩ cảnh quan. Nhưng khi sân chơi khánh thành vào năm 2015, nó ngay lập tức được nhiều người ưa chuộng với hơn 25.000 người ghé thăm mỗi tháng. Nirmala Gevati bị mù. Cô từ Nepal đến California để lấy cảm hứng và tạo ra một sân chơi tương tự ở quê nhà.
Có rất nhiều thứ cầm nắm được mà bạn có thể cảm nhận và học hỏi. Một sân chơi như thế này rất quan trọng vì bạn có thể ra khỏi nhà và bạn có thể tiếp xúc với môi trường bên ngoài, kết bạn.
Sân chơi thành công đến nỗi Olenka quyết định nhân rộng nó. Và vào năm 2016, Villarreal và nhóm của cô đã thành lập quỹ Magical Bridge, gây quỹ để giúp các cộng đồng khác xây dựng sân chơi trọn gói.
Năm nay chúng tôi được mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Sân chơi của chúng tôi là một ví dụ cho một sân chơi bao gồm tất cả.
Nhờ sự thành công của Magical Bridge, các chính quyền địa phương ở California đang xây thêm 5 sân chơi trọn gói trong tiểu bang này.
Tiếp nối chương trình là tường trình của phóng viên Đài VOA về tăng trưởng công nghiệp gây ô nhiễm không khí dai dẳng ở Việt Nam. Mời quý khán giả theo dõi. 5 năm trước, một chiếc xe hơi đi đến sân bay ở thành phố Hồ Chí Minh từ trung tâm thành phố có thể gặp vài lần ùn tắc giao thông không đáng kể, mất thêm thời gian chỉ 1 phút. Bây giờ, nhiều nơi ở trung tâm tài chính của Việt Nam bị tắc nghẽn và không chỉ trong giờ cao điểm. Xe cộ đứng yên trong khi máy vẫn chạy đang góp phần gây ra vấn đề ô nhiễm không khí lớn đầu tiên cho đất nước này. Sự xuất hiện ồ ạt của xe hơi phản ánh giàu có đang tăng lên của người dân, một hệ quả của tăng trưởng kinh tế nhanh được thúc đẩy bởi sự bùng nổ sản xuất để xuất khẩu. Các thành phố ở Việt Nam bao gồm cả thủ đô Hà Nội là những thành phố châu Á mới nhất chìm trong khói mù. Các thành phố lớn như Bangkok, Bắc Kinh và Jakarta đã chật vật ứng phó với không khí bẩn hơn và từ lâu hơn, chủ yếu là do khí thải xe cộ và khí thải nhà máy. Đây là điều mà chính phủ Việt Nam nhận thức khá rõ ràng. Và tôi nghĩ các nhà hoạch định chính sách và bất cứ ai sống ở đây đều có thể thấy nó ngày càng trở thành một vấn đề khi nhiều người bắt đầu đổ vào thành phố. Maxfield Brown, tổng sư viên cao cấp của công ty Desensera and Associates tại thành phố Hồ Chí Minh nói, chính quyền Việt Nam ban đầu cho rằng khói dạt lên từ phía Bắc vì việc đốt cây trồng ở Indonesia làm ô nhiễm không khí. Họ cũng xem xét vai trò của lượng mưa thấp và việc đốt rừng ở địa phương. Công ty tư vấn kinh doanh Desensera and Associates nói trong một báo cáo quốc gia vào tháng 10 năm 2019, nếu bạn nhìn từ trên máy bay thì thật đáng kinh ngạc. Frederick Burke, một đối tác của công ty luật Baker McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh nói, một vụ đốt cây từ một cánh đồng làm ô nhiễm cả một thung lũng hoặc cả một đồng bằng, nó thực sự có ảnh hưởng rộng khắp. Đốt rác đô thị bao gồm nhựa góp phần làm ô nhiễm không khí, ông Brown nói. Ông nói việc đốt rác là bất hợp pháp, nhưng việc thi hành vẫn chưa theo kịp luật pháp. Một nguyên nhân chính là ngành công nghiệp. Công ty tư vấn Desensera và Associates nói, trong thập niên qua, mức tiêu thụ than đã tăng gấp 3 lần và tiêu thụ dầu tăng 70%. Báo cáo quốc gia của công ty tư vấn này nói, Việt Nam phụ thuộc vào các nhà máy đốt than để sản xuất điện. Và bởi vì rất nhiều địa điểm ở miền Bắc phụ thuộc vào than đá, chúng làm chất lượng không khí ở Hà Nội tệ hơn. Công ty nói, nền kinh tế 300 tỷ đô la của Việt Nam được dự báo sẽ tăng tới mức 6,8% trong năm nay. Nghiên cứu của SSI Research tại Hà Nội cho biết, nó tăng trưởng 7,1% trong năm 2018, mức lớn nhất trong 11 năm qua. Độ ẩm cộng với ô nhiễm khí thải từ xe cộ và rác thải công nghiệp tạo nên khói mù ở miền Nam, đặc biệt là từ tháng 9 đến tháng 10. Công ty Desensera nói, việc xây dựng các tòa nhà chung cư đô thị, trung tâm mua sắm và các tòa nhà văn phòng càng làm cho không khí mù mịt ở miền Nam, công ty nói. Hôm thứ Hai, thành phố Hồ Chí Minh bị dự án chất lượng không khí thế giới cho điểm số là 149, nằm trong phạm vi ô nhiễm vừa phải. Điều đó có nghĩa là trẻ em, người già và những người mắc một số bệnh nên tránh các hoạt động ngoài trời dùng nhiều sức lực. Vào nhiều thời điểm trong ngày, bầu trời ngả màu trắng nhợt nhạt. Hà Nội có số điểm là 129, cũng thuộc nhóm không lành mạnh. Người dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh nói số lượng người lao động và sinh viên học sinh đang gia tăng trong đô thị, dẫn tới xe cộ đông đúc trên đường. Dân số thành phố hiện đứng ở mức 9 triệu người. Dường như chúng tôi không có quy định nào để hạn chế ô nhiễm từ xe buýt, xe hơi, xe máy. Phương Hồng, một doanh nhân trong ngành du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, chịu cảnh kẹt xe 30 phút khi đi làm mỗi ngày, nói, chúng tôi thậm chí còn có xe máy từ những năm 1980, nghĩa là đã chạy 30 năm nay rồi. Các công trường xây dựng cũng tung bụi mù và các dự án trên khắp thành phố khiến cây xanh bị đốn bỏ, cô nói. Thay vào đó là những tòa nhà cao tầng cho thuê làm nhà ở và văn phòng thương mại. Mấy năm trước, công ty VinFast của Việt Nam đã bắt đầu bán xe máy điện, nhưng giờ rất ít loại xe này xuất hiện trên đường phố. Người dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết những chiếc xe máy điện có giá cao hơn xe máy chạy bằng xăng và thành phố thiếu các trạm sạc pin. Xe hai bánh là phương tiện vận chuyển chính của người đi đường. Các tuyến tàu điện ngầm sắp mở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 2 năm tới sẽ phần nào giảm bớt ô nhiễm, ông Brown nói. Các quan chức thành phố đang nhắm tới một lệnh cấm xe máy ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, truyền thông địa phương cho biết. Giới chức quy hoạch đô thị của thành phố có thể coi ô nhiễm không khí là một vấn đề cần giải quyết trong thập niên tới khi họ chứng kiến các trường hợp nghiêm trọng hơn ở các thành phố khác và học hỏi từ đó, ông Brown nói. Ấn Độ, Bangladesh và Trung Quốc là những nước có không khí bẩn nhất thế giới, với Jakarta của Indonesia đang nhanh chóng đuổi kịp Bắc Kinh. Cơ quan truyền thông Eco Business ở châu Á cho biết vào tháng 3, các thành phố Ấn Độ và Trung Quốc thống trị danh sách 50 thành phố bẩn nhất thế giới năm 2018 theo dịch vụ giám sát chất lượng không khí Air Visual. Không có thành phố nào ở Việt Nam nằm trong số này. Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của biên tập viên Ngọc Lễ với tựa đề Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris sẽ không ảnh hưởng gì.
Việc Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến nỗ lực chung của nhân loại vì nước này có cơ chế tự kiểm soát, một nhà nghiên cứu về môi trường nói với VOA. Hôm 4 tháng 11, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo đã đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc xin rút ra khỏi thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu mà chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Barack Obama đã ký kết vào năm 2016, khởi động quy trình rút ra kéo dài đúng một năm. Trao đổi với VOA về liệu việc rút lui của Mỹ có ảnh hưởng đến nỗ lực chung của nhân loại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu hay không, tiến sĩ Mai Thanh Triết, nhà nghiên cứu môi trường ở Houston, bang Texas, Mỹ, nhận định là không ảnh hưởng gì cả. Theo cam kết của Mỹ với Hiệp định Paris dưới thời Tổng thống Barack Obama, thì nước này đặt mục tiêu giảm 26-28% lượng phát thải vào năm 2025 so với mức năm 2005. Dù có hay không sự ký kết của Mỹ thì EPA, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, vẫn kiểm soát rất kỹ lưỡng những biện pháp hạn chế phát thải carbon của các nhà sản xuất Mỹ, ông Triết phân tích.
Theo luật sản xuất bảo vệ môi trường của EPA thì khi chúng ta tính trong các nhà máy sản xuất, khi sản xuất 1 đô la thành phẩm thì phải có cộng thêm 50 cent để mà giải quyết, nghĩa là giải quyết phế thải lỏng rắn và không khí để trong cái việc mà sản xuất ra 1 đô la thành phẩm. Do đó cái giá thành thực sự của 1 đô la thành phẩm của thành phẩm đó là 1,5, trong lúc các quốc gia khác không có cái tiêu chuẩn đó.
Ông cũng lưu ý là mặc dù Mỹ chỉ xếp sau Trung Quốc về lượng phát thải, nhưng tỷ lệ bình quân trên mỗi đơn vị sản phẩm thì thấp hơn nhiều so với Trung Quốc. Ông đưa ra số liệu trong năm 2014 cho thấy Mỹ phát thải 7 tỷ tấn CO2 và sản xuất 22% sản phẩm của thế giới, trong khi Trung Quốc phát thải 10 tỷ tấn nhưng chỉ sản xuất 19% sản phẩm của thế giới. Về câu hỏi của VOA liệu các động thái của Tổng thống Trump nới lỏng các quy định chặt chẽ về môi trường từ thời Tổng thống Obama hay khuyến khích khai thác nhiên liệu hóa thạch và cho phép các nhà máy nhiệt điện than đá hoạt động có phải là đi ngược lại các nỗ lực bảo vệ môi trường hay không? Ông Triết cho rằng không có gì đáng lo bởi vì phương pháp sản xuất của Mỹ giảm thiểu 90% lượng phát thải so với công nghệ dùng ở các nước đang phát triển. Về quyết định của Tổng thống Trump rút ra khỏi thỏa thuận Paris, ông Triết cho rằng ông một nửa ủng hộ, một nửa không ủng hộ.
Định của Tổng thống Trump trong cái giai đoạn này đứng về phương diện chính trị là đúng đắn. Và trong quyết định của Tổng thống Trump rút ra khỏi COP21 trong cái giai đoạn này đứng về phương diện kinh tế và với sự lãnh đạo của nước Mỹ trên toàn cầu thì bị ảnh hưởng. Vì cái quyết định đó có thể đi đến những cái ảnh hưởng tiêu cực.
Hiệp định Paris cho đến nay đã được 197 quốc gia ký kết và 185 nước phê chuẩn. Với việc rút ra này thì Mỹ vốn là quốc gia phát thải khí carbon gây hiệu ứng nhà kính nhiều thứ hai trên thế giới, là nước duy nhất trên thế giới đứng ngoài thỏa thuận. Nhiều nhà phân tích cho rằng quyết định này của ông Trump khiến Mỹ bị cô lập với phần còn lại của thế giới, làm ảnh hưởng đến uy tín của Mỹ và làm suy yếu vai trò lãnh đạo toàn cầu của nước này, nhất là trên hồ sơ biến đổi khí hậu trong lúc Trung Quốc đang vươn lên nắm lấy vai trò lãnh đạo này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 6 tháng 11 ở Bắc Kinh đã cùng tuyên bố rằng thỏa thuận Paris là không thể đảo ngược trong một hành động thể hiện mặt trận thống nhất trước sự thoái lui của Washington, theo hãng tin AFP. Trong một tuyên bố chung bằng văn bản, hai ông Tập và Macron tái khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với thỏa thuận Paris. Tại buổi tiếp của ông Tập tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, mặc dù không trực tiếp nêu tên Mỹ, ông Macron nói ông lên án lựa chọn của những nước khác và rằng ông xem đó là lựa chọn bên lề. Với sự ủng hộ của Liên minh châu Âu, Nga và Trung Quốc thì quyết định đơn lẻ cô lập của nước này hay nước khác là không đủ để thay đổi hướng đi của thế giới mà nó chỉ khiến nước đó bị gạt ra bên lề, ông Macron được dẫn lời nói. Về phần mình, ông Tập kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay bảo vệ hành tinh của chúng ta và rằng chúng tôi chống lại nỗ lực đặt lợi ích riêng của quốc gia lên quyền lợi chung của nhân loại. mặc dù không nêu đích danh Mỹ, nhưng rõ ràng đây là chỉ trích nhắm vào chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump. Trong một văn bản có tựa đề lời kêu gọi của Bắc Kinh về bảo tồn đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu, hai nhà lãnh đạo đã thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác quốc tế để đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận Paris. Các cường quốc khác trên thế giới cũng bày tỏ lấy làm tiếc và quan ngại sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định đệ đơn xin rút khỏi thỏa thuận Paris, mặc dù ngày càng có nhiều bằng chứng về những chuyển biến cực đoan của khí hậu. Mặc dù không còn sự lãnh đạo của Mỹ, các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến sẽ đưa ra những bước đi kế tiếp để giảm phát thải carbon nhiều hơn nữa tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu sắp diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha vào tháng tới, theo Washington Post. Nếu chúng ta muốn tuân thủ Hiệp định Paris thì vài năm tới chúng ta cần phải tăng cường cam kết giảm phát thải và chúng ta cần phải đưa ra các cam kết mới cho các thời hạn 2030 và 2050, Tổng thống Macron phát biểu ở Trung Quốc. Với việc rút ra của Mỹ thì nỗ lực của Trung Quốc với tư cách là quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới sẽ trở thành then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của thế giới. Trong thỏa thuận Paris, Trung Quốc đưa ra cam kết vô điều kiện là sẽ giảm 60-65% phát thải carbon trên mỗi đơn vị GDP đến năm 2030 so với mức 2005. Đây được gọi là mục tiêu cường độ phát thải carbon, khác với mục tiêu cắt giảm 26-28% tổng lượng carbon của Mỹ. Trong một phúc trình có tên là Sự thật đằng sau những cam kết về khí hậu của các nhà khoa học hàng đầu thế giới vừa được công bố về mức độ thực hiện cam kết của các nước trong thỏa thuận Paris, thì Trung Quốc được đánh giá là có khả năng thực hiện đúng những gì đã cam kết do nước này đã giảm cường độ phát thải carbon kể từ năm 2005. Mặc dù trong cam kết của mình, Trung Quốc cho rằng lượng phát thải carbon của họ sẽ đạt đỉnh vào khoảng năm 2030 và sau đó sẽ đi xuống, nhưng phúc trình này nhận định nước này sẽ tiếp tục phát thải carbon trong ít nhất thêm một thập niên nữa dựa trên tốc độ tăng trưởng kinh tế dự đoán của nước này. Do đó, phúc trình kết luận rằng cam kết của Trung Quốc là không đủ để góp phần vào mục tiêu giảm 50% lượng phát thải trên toàn cầu vào năm 2030. Theo tờ Washington Post, thì việc ông Trump bác bỏ sự đồng thuận toàn cầu về khí hậu đã dọn đường cho các nhà lãnh đạo hoài nghi khác cũng theo chủ nghĩa dân tộc làm theo. Tờ báo này chỉ ra trường hợp của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, vốn bổ nhiệm những người hoài nghi về khí hậu vào những vị trí chủ chốt trong nội các của ông, và việc chính phủ này có tìm cách đạt được những cam kết phát thải đầy tham vọng mà những người tiền nhiệm đưa ra hay không là điều đáng nghi ngờ. Khi nền kinh tế lớn nhất thế giới và là nước phát thải chủ chốt nói rằng chúng tôi không quan tâm đến biến đổi khí hậu, thì đó là tín hiệu cho các nước khác không cần phải làm gì nhiều. Bà Helen Clark, cựu thủ tướng New Zealand được Washington Post dẫn lời nói bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9. Bà Clark cũng ca ngợi nỗ lực của các thống đốc và thị trưởng ở Mỹ để tìm cách lách khỏi sự cứng nhắc của chính quyền Trump và thực thi những cải cách về khí hậu trong phạm vi quyền hạn của họ. Hồi tháng 9, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã nói rằng phí tổn lớn nhất là trợ cấp cho ngành công nghiệp năng lượng hóa thạch đang chết và xây dựng thêm nhiều nhà máy nhiệt điện than nữa, và phủ nhận một điều rõ như ban ngày rằng chúng ta đang trong hố sâu khí hậu, và để thoát ra hố sâu đó, theo ông, trước hết là phải ngưng khai mỏ. Những người chỉ trích ông Trump ở Mỹ nói rằng bên cạnh việc ông phủ nhận khoa học một cách nguy hiểm, ông còn quay lưng lại với cơ hội làm cho nước Mỹ trở thành nước đi đầu về năng lượng gió, mặt trời và các dạng năng lượng tái sinh khác. Bằng cách dựng lên các rào cản cho việc chuyển đổi cần thiết sang nền kinh tế ít carbon, ông Trump đang làm cho các doanh nghiệp Mỹ trở nên ít cạnh tranh hơn và để các cơ hội kinh tế và công việc mới rơi vào tay các nước khác. Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel viết trong một lá thư chung được Washington Post dẫn lời.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.